quá phần thọ y giới. Giới quá phần thọ y. 5.1. Giới tướng. Phân giới.
Âm. Chế tội. Đại thừa vị chúng sinh cố bất đồng học, tùy thí ưng thọ. Nhược tỳ kheo ni thất y, đoạt y, thiêu y, phiêu y. Nhược phi thân lý cư sĩ phụ, tự tứ thỉnh, đa giữ y. Thị tỳ kheo ni đương tri túc thọ y, nhược quá giả, ni tắc kỳ ba vật đề. Nghĩa. Thuộc về chế tội, đại thừa vì chúng sinh cho nên không đồng học, nhưng phải tùy thí mà thọ. Nếu tỳ kheo ni bị mất y, cướp y, cháy y, trôi y, nếu có cư sĩ hoặc vợ cư sĩ, không phải là bà con, mà tự tứ thỉnh và cúng dường nhiều y, tỳ kheo ni ấy nên tri túc mà thọ. Nếu thọ hơn số quy định, thì phạm tội ni tắc kỳ ba vật đề.
5.2. Duyên khởi. Lúc bấy giờ, Đức Phật ngự trong vườn kỳ thọ cấp cô độc tại nước Xá Vệ. Khi ấy, có rất nhiều tỳ kheo ở nơi khác bị giặc cướp mất y, đồng đến kỳ hoàng tinh xá. Ngay lúc đó, có một ưu bà tắc nghe quý thầy tỳ kheo bị giặc cướp mất y, nên đến kỳ hoàng tinh xá, đem theo thật nhiều y để bố thí cho các vị tỳ kheo đã mất y. Quý tỳ kheo, những vị đã có đủ ba y, nói rằng: chúng tôi đã có đủ ba y, nên không cần thêm nữa. Bấy giờ, lục quần tỳ kheo nghe như thế, bảo quý tỳ kheo đó rằng: chư đại đức, các thầy đã có đủ ba y, tại sao không lấy cho chúng tôi, hoặc là cho những vị khác? Khi đó, các cư sĩ cúng dường thật nhiều y, nhưng quý tỳ kheo, những vị tuy đã có đủ ba y, mà vẫn lấy thêm để cho lục quần tỳ kheo và những vị khác. Quý tỳ kheo khác, có những vị thiểu dục tri túc, nghe như thế, liền hiềm trách và đem sự việc đó bạch lên Đức Phật. Đức Thế Tôn tập họp tăng rồi kiết giới này. 5.3. Cụ duyên. Giới này đủ 6 duyên thì thành phạm tội. 1. Là tỳ kheo ni, những vị bị mất, bị cướp 5 y, hoặc là 5 y đều hư thì có thể xin y. 2. Cư sĩ không phải là bà con. 3. Cư sĩ vì các tỳ kheo bị mất hay bị cướp y mà bố thí. Nếu không vì nhân duyên các tỳ kheo bị cướp hay mất y, nếu họ tùy tâm bố thí và các tỳ kheo thọ nhận thì không phạm tội. Đây là nói riêng về tâm của thí chủ, để định tướng trạng phạm tội. 4. Tỳ kheo ni biết đàn việc kia, biết mình bị mất y nên bố thí. 5. Quá phần tri túc. 6. Lãnh thọ. 5.4. Phạm tướng. Nhược tỳ kheo ni. Ý nghĩa danh từ tỳ kheo ni đã giải thích ở trước. Thất y, đoạt y, vân vân, đa giữ y. Tự tứ thỉnh, theo trong luật thiện kiến quyển 5 thuyết minh, đàn việc báo tỳ kheo rằng: nếu thầy có cần dùng chi, tôi xin tùy theo ý của thầy thỉnh. Đó gọi là tự tứ thỉnh. Trong luật nhiếp quyển 6 thuyết minh, có nhiều loại bố thí là thường xuyên bố thí, phát tâm ân cần bố thí, trực tâm mà bố thí, tâm giả dối mà bố thí, tâm thù thắng mà bố thí, tâm hạ liệt mà bố thí, tâm mong cầu mà bố thí, tùy thuận bố thí, không tùy thuận mà bố thí, đem của mình bố thí, đem của người bố thí, đem của chung bố thí, lúc đi bố thí, lúc về bố thí, do sân tâm mà bố thí, do tâm hoan hỷ mà bố thí, do tập quán mà bố thí, tức là do ông bà làm mà con cháu làm theo, không do tập quán mà bố thí, hiện tướng bố thí, tự nói bố thí, sai người bố thí, tự tay bố thí, những tướng trạng bố thí như trên căn cứ vào tâm của thí chủ mà có nhiều hình thức khác nhau như vậy. Tùy thuận bố thí, tâm giả dối bố thí, do tâm sân bố thí. Nếu như tỳ kheo ni xin y từ những trường hợp này thì phạm tội ác tác. Những trường hợp bố thí còn lại mà xin y được thì phạm tội ba vật đề. Thí là nhân vì tỳ kheo bị mất y, bị cướp y, cho nên người phát tâm tự bố thí rộng rãi cho thật nhiều y. Người bố thí dù không có tâm nhàm chán khi cho nhiều y, nhưng người thọ phải tri túc, không được thọ nhiều. Thị tỳ kheo ni đương tri túc thọ y nhược quá giả, ni tác kỳ ba vật đề. Nghĩa là nếu bị mất chỉ một chiếc y thì không nên thọ. Nếu mất hai y còn lại một y, nếu y còn lại đó may đến hai, ba, bốn lớp thì nên tách ra từng lớp để may lại cho đủ ba y. Nếu cả ba y Tăng Già Lê, Uất Đa La Tăng, An Đà Hội đều mất, hoặc là cả năm y đều mất, thì tỳ kheo ni kia mới nên tri túc thọ nhận. Tri túc có hai thứ. Tri túc của người tại gia, nghĩa là tùy tâm của người bạch y, khi cho y mà lãnh thọ. Tri túc của người xuất gia, nghĩa là năm y đã đủ, thì không lãnh thọ thêm. Nếu cư sĩ tự tứ thỉnh, cho tỳ kheo ni nhiều y, nếu thứ vải cho mịn mỏng hay không bền, thì không nên nhận lấy để may y hai, ba hoặc bốn lớp. Phải may đường viền, trên vai nên đặt thêm một miếng vải để ngăn mồ hôi, phải đơm nút và khuy. Nếu may xong mà còn vải dư, thì nên nói với cư sĩ rằng, còn những vải dư này thì làm gì? Nếu đàn việc nói, tôi không phải vì đại tỷ mai y mà bố thí, chúng tôi tự phát tâm bố thí cho đại tỷ thế thôi. Trường hợp đó, tỳ kheo ni kia muốn thọ thì cứ thọ. Nếu tỳ kheo ni nhận quá mức tri túc, thì phạm tội ni tác kỳ ba vật đề. Y xả đọa này nên xả cho tăng hoặc xả cho nhiều người hay cho một người, không được xả biệt chúng. Nếu xả không thành thì phạm tội đột kiết la. Nếu trong tăng đã xả y rồi mà tăng không trả lại thì tăng phạm tội đột kiết la. Về pháp xả y và pháp bạch nhị yết ma trả lại y giống như trên. 5.5 Tinh chế. Nếu tỳ kheo ni xả y rồi, trong lúc trả lại có tỳ kheo hay tỳ kheo ni nào bảo đừng trả, người bảo như thế phạm tội đột kiết la, hoặc làm tịnh thí, hoặc sai cho người, hoặc đem làm ba y, hoặc làm y trợ thân, hoặc cố làm y hư, hoặc thiêu đốt, hoặc là y bị biến dạng, hoặc thường xuyên đắp cho mau khư, đều phạm tội đột kiết la. 5.6 Kim chế. Trường hợp tỳ kheo thì đồng phạm, ba chúng sao phạm tội đột kiết la. 5.7 Khai duyên. Những trường hợp không phạm, khi nhận mà có tâm tri túc, có tâm giảm thiểu, hoặc là cư sĩ cho nhiều y, hay là thứ y đó quá mỏng, mịn, không bền chắc, hoặc may 2, 3, 4 lớp, may đường viền, và đặt miếng vải nơi ngực để ngăn mồ hôi, kết nút và câu hoàng. Nếu còn dư thì báo với cư sĩ. Nếu cư sĩ nói rằng không vì mất y mà bố thí, nếu muốn thọ thì cứ thọ. Những trường hợp trên đều không phạm. 5.8 Tập giải. Tỳ kheo ni xuất gia tu hành phải lấy sự thiểu dục tri túc làm chánh mạng. Tuyệt đối không nên tham trước y đẹp và y nhiều. Phải tự suy nghĩ rằng, những đời trước mình thường ở trong loài súc sinh thì đâu có y phục, chỉ lấy lông, da làm y phục. Nên quan sát về sự tệ hại của lợi dưỡng và tích chứa, đều bị quả báo trong tam đồ, chịu vô lượng thống khổ, khó mong thoát khỏi. Trong kinh dạy, xưa có tỳ kheo thích cầu xin, chất chứa thật nhiều, không chịu làm phước bố thí, lại không lo tu hành. Sau khi mạng chung, tỳ kheo đó bị đọa làm một núi lạc đà bằng thịt, bề rộng đến vài mươi dặm, thọ khổ vô biên, vô tận. Vì thế, nên biết rằng, lợi dưỡng có thể làm cho người đọa vào ác đạo, tổn đức hạnh của mình. Vì lợi dưỡng có thể sinh ra si mê, kiêu mạn. Cầu nhiều lợi dưỡng có thể sinh ra tật đố. Tham trước lợi dưỡng có thể sinh tâm vua nịnh. Cầu nhiều, xin nhiều, nhận lấy của thí chủ, không có tâm hổ thẹn. Quá phần thọ nhận quy định, tích chứa cho nhiều, thì mọi người sẽ không cung kính. Thọ nhiều y phục tài Phật sẽ tốn công xông phơi, xếp cất, trông chừng. Làm như thế sẽ bị não loạn chánh niệm, chướng ngại cho việc tu hành. Cho nên cần phải nhiếp trì giới luật, thường sợ lỗi nhỏ, đừng phá, đừng làm nhiễm ô, đừng xen lộn với tà giới. Thường thực hành tri túc, thành tựu tâm tàm quý, đừng thọ quá phần y quy định, đừng cất chứa y nhiều. Thường tự tư duy 3 lần mỗi ngày, suy xét lỗi mình, đừng vì danh vọng tiếng khen mà trì cấm giới. Nghĩa là trì giới cốt để thoát ly sinh tử, thành tựu công đức, chứ không phải muốn được người khen mà trì giới. Đừng vì đa văn mà sinh tâm kiêu mạn, đừng để cho y phục tài Phật ràng buộc. Đừng cầu nhận nhiều mà phạm cấm giới. Thường tri túc phải có tâm niệm thiểu dục, chánh kiến hiện tiền, trì giới đầy đủ, luật nghi thanh tịnh thì mới có thể thú hướng quả vị vô thượng bồ đề.